Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày mùng 10 tháng 7 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 10 tháng 7, Chúa Nhật thứ 15 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 33. Tân ước phần tiếp theo. Trong việc hình thành các sách tin mừng, người ta có thể phân biệt 3 giai đoạn. Thứ nhất, cuộc đời và giáo huấn của Chúa Giêsu. Hội thánh quả quyết cách mạnh mẽ rằng 4 sách tin mừng mà hội thánh không ngần ngại khẳng định lịch sử tính, trung thành lưu truyền những gì Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, khi sống giữa loài người, thực sự đã làm và đã dạy nhằm phần rỗi đời đời của họ cho tới ngày người được đưa lên trời. Thứ hai, giáo huấn truyền khẩu. Thật vậy, sau khi Chúa lên trời, các tông đồ đã truyền lại cho những người nghe những điều người đã nói và đã làm với sự thông hiểu đầy đủ hơn mà chính các ngài có nhờ học được từ các biến cố vinh hiển của Chúa Kitô và nhờ ánh sáng thần chân lý dạy dỗ. Và thứ ba, các sách tin mừng. Vậy các thánh sử đã viết 4 sách tin mừng. Các ngài chọn một số trong nhiều điều đã được truyền lại bằng miệng hay đã được chép ra rồi, tóm tắt hoặc giải thích một số điều tùy theo tình trạng của các giáo hội. Sau cùng, các ngài vẫn giữ hình thức lời giảng, mà bao giờ cũng nhằm truyền đạt cho chúng ta những điều xác thực và chân thành về Chúa Giêsu. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 126. 11. Thứ hai, Thánh Benedicto viện phụ lễ nhớ. 12 thứ ba. 13 thứ tư, Thánh Henrico. 14 thứ năm, Thánh Camilo Lelis linh mục. 15 thứ sáu, Thánh Bonaventura giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 16 thứ bảy, Đức Mẹ núi Camelo. 17 tháng 7, Chúa Nhật thứ 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 15 thường niên năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, giờ đây trong tâm tình cảm tạ, chúng ta cùng hướng lòng về Thiên Chúa Cha, Đấng đã ban cho chúng ta được hiệp thông vào đời sống thần linh của Chúa. Chúa đồng hành với chúng ta qua lời của Người và qua bí tích Thánh Thể. Để xứng đáng tham dự và mầu nhiệm tình yêu của Chúa, chúng ta cùng xin Chúa tha thứ những thiếu sót và vấp phạm. Trong Chúa Giêsu, xin Người đón nhận con người yếu đuối mỏng giòn của chúng ta.
tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi rằng, vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng sinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an tươi thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy có một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chim Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaia. Đây Chúa phán: như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn. Cũng thế, lời từ miệng ta phán ra sẽ không trở lại với ta mà không sinh hoa kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của ta và làm tròn sứ mạng ta ủy thác. Đó là lời Chúa.
Chúa
đã viếng thăm ruộng đất và tươi rồi, Ngài làm cho đất trở nên phong phú bội phần. Sông ngòi của Thiên Chúa tràn trề nước, Ngài đã chuẩn bị cho thiên hạ có lúa mì.
Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả.
Vì Ngài đã chuẩn bị như thế này cho ruộng đất, Ngài đã tưới dội nước vào những luống cày, Ngài san bằng mô cao của ruộng đất, Ngài làm cho đất mềm bơi thấm nước mưa, Ngài chúc phúc cho mầm cây trong đất.
Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả.
Chúa đã ban cho một năm hồng ân và lốt xe ngự gia của Ngài khơi nguồn phong phú. Đông đất hoang vu có nước cháy đầm đìa, và các đồi núi vẫn xiêm y hoan hỷ.
Hạt trong rơi vào đất tôm, và sinh hoa đi qua.
Đồng ruộng đông chật những đoàn chiên dê, và các thung lũng được che lợp bằng ngũ cốc. Muôn loài đều hát sướng và hoan ca.
Hạt trong rơi vào đất tôm, và sinh hoa kết quả.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mặc khải cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trong sự mặc khải của con cái Thiên Chúa. Các tạo vật đã vãi tùng phục cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn như vậy, nhưng vì Đấng đã bắt nó phải tùng phục, với hy vọng là các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa. Vì chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, mọi tạo vật đều rên xiết và đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con. Nhưng không phải chỉ có các tạo vật, mà cả chúng ta là những kẻ hưởng ơn đầu mùa của Thánh Thần. Chúng ta cũng rên xiết trong khi ngóng chờ phúc lành nghĩa tử và ơn cứu độ thân xác chúng ta. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phan, lời Cha là chân lý. Xin hãy thanh hóa chúng trong sự thật. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ và người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, này đây có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên. Vì không có nhiều đất, khi mặt trời mọc lên bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Ai có tai thì hãy nghe. Các môn đệ đến gần thưa người rằng, tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp lại, về phần các con đã cho biết những màu nhiệm nước trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có thì ban thêm cho họ được dư dật, còn kẻ không có thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói về họ rằng, các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, chố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu biết được mà hối cải, và ta lại chữa chúng cho lành. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy, mong ước điều các con nghe, mà không được nghe. Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống. Kẻ nào nghe lời giảng về nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó. Đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó. Đó là kẻ nông nổi nhất thời. Nên khi cuộc bách hại gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Như mưa tuyết từ trên trời rơi xuống, thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn. Cũng thế, lời từ miệng ta phán ra sẽ không trở lại với ta mà không sinh hoa kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của ta và làm tròn sứ mạng ta ủy thác. Chúng ta vừa được nghe lời Chúa khẳng định sức sống của mình qua lời tuyên bố với tiên tri Isaiah. Lời người nói ra mang đầy sức sống, đi vào đời sống con người và truyền ban sức sống đó cho con người. Nhưng, thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, ở đời vẫn còn chữ nhưng. Rõ ràng lời Chúa luôn chứa đựng sức sống, và khi đã gieo vào chỗ nào là ở đó đều có những mầm sống mới được ươm trồng. Nhưng sức sống ấy có thể hiện được không, và sự sống mới có vươn lên được không, đều phụ thuộc vào người nghe và đón nhận lời Chúa như thế nào. Đó là tình trạng mà Chúa Giêsu nói đến trong ngụ ngôn hôm nay. Tất cả chúng ta đã nghe lời Chúa nhiều lần rồi, trong phụng vụ, trong các kỳ tĩnh tâm, nơi giáo huấn của giáo hội, và có thể qua những tiếp xúc tương giao cá nhân. Hôm nay, Chúa muốn nhắc nhở chúng ta cùng nhìn lại thái độ đón nhận và cách thức chúng ta sống lời Chúa như thế nào. Nói một cách khác, chúng ta thuộc loại đất nào? Có những người nghe lời Chúa đó, biết lời Chúa muốn nói gì, nhưng họ có một cách sống khác, hoàn toàn không ăn nhập gì với lời Chúa. Có thể họ tự lý luận, như một số thường nói, tôi có cách sống này, hay nói theo ngôn ngữ thời thượng, tôi có một triết lý sống riêng của tôi, hơi đâu đi cố gắng thực hành sống theo kiểu đó. Và sống như thế thì có được cái gì cho tôi? Cuộc sống của tôi thế là tốt rồi. Với thời gian, chẳng có âm hưởng gì của lời Chúa tồn tại nơi họ. Họ để lời Chúa rơi dọc đường. Lại có những người nghe lời Chúa, thấy cũng hay hay, thấy cũng có lý. Họ chấp nhận ngay, nhưng sau đó thì chẳng thấy sức sống của lời Chúa ở trong hành động và cuộc sống của họ. Ngày nay còn có những người dùng lời Chúa để tranh luận lý lẽ, cho người ta thấy cái hay và cái lý của mình. Có người dùng lời Chúa để bảo vệ, bào chữa cho mình, đồng thời cũng là để lên án người khác. Lời Chúa ở nơi họ chỉ là đề tài gây hứng thú tranh cãi, hay lúc nào cần đến thì đem ra sử dụng làm tấm khiên bao bọc. Lời Chúa đó không nóng ở trong tâm hồn của họ, vì cuộc đời còn có nhiều cái nóng hơn. Những người này thường tự lập luận, phần đông ai cũng sống vậy, sao mình lại phải sống theo lời Chúa? Mình còn phải lo cơm áo gạo tiền, đâu còn thời gian để nghĩ đến lời Chúa thế nào trong cuộc sống của mình. Ví dụ điều Chúa dạy, phải lo kiếm tìm của cải ở trên trời. Nhưng kiểu nhà kia ngon quá, được miếng đất kia là vớ bở, loại xe này hot quá, ông này bà nọ được đứng ở vị thế đó là vì họ biết quan hệ. Mình cũng muốn ở vị thế của họ, mình cũng phải sống sao cho bằng người ta, Cứ thế họ lao đầu vào tìm kiếm những giá trị đó bất chấp tất cả. Họ quên đi những giá trị Chúa kêu gọi chúng ta sống. Thế là dù lời Chúa đối với họ có hay hoặc có lý đến đâu, nó cũng chỉ nằm ở trên bề mặt của đời sống tâm linh hời hợt. Những giá trị khác được đặt lên trên hết là mục đích sống của họ. Chúng là mặt trời soi cho những tư tưởng và hành động của họ. Nhiều cái nóng hơn đã thiêu hủy lời Chúa để đi đến chế ngự cuộc sống của họ. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy ở nơi một số người, lời Chúa đi vào bám rễ trong tâm hồn của họ. Trước hết họ nhập tâm những lời dạy của Chúa, để những lời đó làm nên trong họ một con tim mới. Từ đó, lời Chúa trở thành những tiêu chuẩn định hướng và định giá những công việc và đời sống của họ. Đối với những người này, lời Chúa là bạn đồng hành, là một phần của đời sống họ. Vì lời đó có điều kiện sống trong tâm hồn họ, nên trong mọi nơi, mọi lúc, lời đó vang lên nhắc nhở, khuyên bảo, an ủi, động viên họ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau của đời sống. Chính nhờ đó, họ nhận được sự sống dồi dào nơi Chúa, và cũng qua đó trao sự sống này đến nơi người khác. Sự sống đó mang dấu chỉ liên đới, đồng cảm, thương xót, tha thứ, chia sẻ, an ủi, khuyến khích. Họ cho đi giống như họ đã nhận. Lời Chúa qua đó đã mang lại hoa trái khi được trồng cấy và vun tỉa nơi mảnh đất tâm hồn của họ. Và khi cho đi, những hoa trái này lại được nhân lên gấp đôi, gấp ba và nhiều hơn nữa. Bởi vì những cử chỉ bác ái yêu thương thật sự thường rất âm thầm, không ồn ào quảng bá, nhưng lại có sức biến đổi, có sức truyền thông sự sống và khi đến người khác, nó làm cho người đó có khả năng sống những gì mình đã nhận được. Họ lại nhân giống yêu thương đó để trao tặng tiếp tục cho những anh chị em khác. Vì họ cảm thông, vì họ được cảm thông, vì họ đã được yêu mến và hiểu điều đó có giá trị như thế nào trong đời sống. Quý ông bà anh chị em thân mến, ngụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay giúp chúng ta nhìn lại chính mình, nhìn lại mảnh đất tâm hồn của mình. Tôi thuộc loại đất nào khi nghe lời Chúa? Tôi có thái độ nào khi đón nhận lời Chúa? Chỉ khi nào chúng ta nhập tâm lời Chúa, thì lời đó mới có điều kiện sống nơi chúng ta và mới có thể truyền ban sự sống thần linh cho chúng ta. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể trao ban sự sống từ lời của Chúa cho người khác. Chúng ta cứ thử nhớ lại trong những trường hợp cụ thể đã xảy ra trong đời sống chúng ta. Chúng ta thường nghe những lời của ông bà, cha mẹ, người thân, bạn hữu. Trong khoảnh khắc nào đó trước kia, họ đã nói những lời này, và nay chúng ta ôn lại những lời khuyên bảo, an ủi, răn đe, yêu thương của họ cho trường hợp chúng ta đang sống. Đó là vô hình chung những lời này đã và đang sống trong chúng ta. Nhập tâm lời Chúa giống thế đó, và chúng ta cũng sẽ được nghe Chúa nói trong những trường hợp cụ thể trong đời chúng ta. Hãy tha thứ, hãy trở nên tốt lành như cha anh em ở trên trời. Đừng lo cho ngày mai. Còn anh em gọi thầy là ai? Tại sao con kém tin thế? Lòng các con đừng bồ hồi xao xuyến. Thần khí của thầy sẽ nhắc cho các con nhớ lại những điều thầy đã nói với các con, và còn nhiều câu Chúa đã nói. Thêm nữa, lời Chúa còn cùng cầu nguyện nơi chúng ta. Xin cha tha tội cho họ, xin Chúa thương xót con, xin cho nước cha trị đến. Khi những lời này đã ở trong tâm của chúng ta, thì trong những trường hợp cụ thể, Chúa sẽ nói với ta bằng chính những lời này. Chúa đồng hành với chúng ta qua lời của Ngài, và cuộc sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn. Hơn nữa, con trở nên tràn đầy bởi ân sủng và tình yêu của Chúa. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh đời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là ra, người được cúng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tiên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa muốn cho con người được trở nên tinh tuyền thánh thiện trước nhan người. Và để kiện toàn ý định yêu thương này, người đã quy tụ tất cả trong Đức Kitô cứu thế. Vậy chúng ta hãy nâng tâm hồn lên chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa và thiết tha cầu nguyện.
Cầu cho Hội Thánh rao giảng tin mừng. Xin Chúa củng cố lời giảng của các tông đồ bằng chính gương sáng đạo đức nơi các ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Cầu cho con người thời đại. Xin Chúa thanh luyện tâm hồn mọi người với khát vọng lời hằng sống. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Cầu cho những người đau khổ thiếu thốn. Xin Chúa ban sức mạnh nâng đỡ để các anh chị em biết đón nhận thử thách với tâm tình vui vẻ trong niềm tin cậy mến. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Cầu cho cộng đoàn hiện diện. Xin Chúa thúc đẩy mọi người chúng ta biết dịp tâm với sứ mạng loan báo tin mừng trong chức năng của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, chúc tụng Chúa đã yêu thương và ban ân sủng để chúng con được trở nên con cái và người thừa kế nước trời. Xin nhậm lời chúng con tin tưởng và phó thác dâng lên Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Đời cần cù lao công sớm tối, mùa gặt mới tiếng ca ngập trời. Tương lai cuộc đời dân Chúa, Chúa ơi, dời bao mong ước sáng như mặt trời. Tương lai
lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên dĩa thánh này ước dòng tương lai xin dâng lên Chúa trời. Từng đoàn người công nhân góp sức nhọc nhằn dâng thắm tươi nụ cười. Tương lai cuộc đời dâng Chúa, Chúa ơi, dời bao mong ước sáng như mặt trời. Tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa, tương lai cuộc đời xin dâng lên Chúa. Trên dĩa thánh này ước dòng tương lai xin dâng lên Chúa trời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thầy cha để ta tôn tôn danh danh Chúa và nguyện cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hội thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này. Xin thương đoái nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa Cha người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa đang cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng cùng nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thân Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin sơ để chúng con xa trước can thù, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi lạy Ngài.
đường để con thăm dõi bước. Lời Ngài được chất lấp niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban. Xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Mẹ ơi con đến tiễn dâng sắc hoa hồng, màu hoa tươi thơm thơm trước thiên nhàn, hoa luôn thơm hương, hoa đẹp màu mến thương. Hãy dâng kính mẹ cùng cánh hoa tuyệt vời. Ave Maria, Ave Maria.
Chân con tiến dâng lên mẹ, màu hoa thanh khiết không vấn vương buồn nhớ. Con hãy dâng mẹ những cánh hoa này, hoa đẹp chiều mến lòng thành con tiến dâng.
Ave Maria, Ave.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại Đức Thánh Cha đã đến cư ngụ tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo, nằm cách Roma 30 cây số. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 3 tháng 7. Đức Thánh Cha đã kêu gọi từ bỏ thái độ sống kiêu căng ngạo mạn, sử dụng bạo lực để chiếm được địa vị và quyền lợi ngày càng lớn hơn. Hãy thôi khai thác thiên nhiên bừa bãi, hãy sống bất bạo động, tôn trọng sự thật trong tương quan nhân bản giữa con người với nhau, cũng như giữa các xã hội, và chống lại mọi thứ bất công. Đức Thánh Cha nói như sau.
Cari fratelli e sorelle, oggi nel Vangelo il Signore Gesù.
Anh chị em thân mến, hôm nay trong phúc âm Chúa Giêsu lặp lại với chúng ta những lời mà chúng ta biết rất rõ, và chúng luôn luôn làm chúng ta cảm động. Hỡi các con là những kẻ mệt nhọc và bị áp bức, hãy đến cùng ta, ta sẽ bồi dưỡng cho. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học nơi ta, là đứng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các con sẽ tìm được nghỉ ngơi cho cuộc sống các con. Vì ách của ta êm dịu và gánh của ta nhẹ nhàng. Phúc âm theo Thánh Mạc-thiêu chương 11 câu 28 đến 30. khi Chúa Giêsu rong ruổi trên các nẻo đường của vùng Galilea để loan báo nước Thiên Chúa và chữa lành mọi bệnh nhân. Ngài cảm thương các đám đông bởi vì họ mệt mỏi và kiệt lực, giống như chiên không có người chăn. Cái nhìn của Chúa Giêsu xem ra trải dài cho tới thế giới của chúng ta ngày nay. Cả ngày nay nữa, Chúa đặt cái nhìn trên biết bao nhiêu người bị áp bức bởi các điều kiện sống khó khăn, và cũng không có các điểm tham chiếu có giá trị để tìm ra một ý nghĩa và một mục đích cho cuộc sống. Có biết bao nhiêu đám đông kiệt lực trong các quốc gia nghèo khổ nhất, bị thử thách bởi sự nghèo đói, và cả trong các nước giàu có nhất, cũng có biết bao nhiêu người không được thỏa mãn. Tệ hơn nữa, họ còn bị bệnh trầm cảm. Thế rồi, chúng ta hãy nghĩ tới nhiều đám đông của những người tị nạn, và biết bao nhiêu người liều mạng đi di cư. Cái nhìn của Chúa Giêsu đặt trên tất cả những người đó, còn hơn thế nữa, đặt trên từng người trong các con cái của Thiên Chúa Cha đấng ngự trên trời. Và Người lặp lại với họ các lời này: hỡi các con, tất cả hãy đến cùng ta. Chúa Giêsu hứa ban cho tất cả sự bồi dưỡng, nhưng đặt một điều kiện, đó là các con hãy mang lấy ách của ta và học nơi ta, là đứng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Thử hỏi, cái ách đó là gì mà thay vì đè nặng thì lại làm vơi nhẹ, và thay vì nghiền nát thì lại nâng lên? Ách của Chúa Kitô là luật của tình yêu thương, là giới răn mà Người đã để lại cho các môn đệ Người. Rồi Đức Thánh Cha áp dụng ý nghĩa của điều này vào cuộc sống thường ngày như sau: liều thuốc đích thực chữa trị được các vết thương của nhân loại, các vết thương vật chất như sự đói khát và các bất công, cũng như các vết thương tâm lý và luân lý do sự giàu có giả tạo gây ra. Đó là một luật lệ cuộc sống dựa trên tình yêu thương huynh đệ, bắt nguồn từ tình yêu thương của Thiên Chúa. Vì thế, cần phải từ bỏ con đường của kiêu căng ngạo mạn, của bạo lực, dùng để mưu cầu các địa vị ngày càng nhiều quyền bính hơn, để bảo đảm cho mình sự thành công bằng mọi giá. Cả đối với môi sinh, cũng cần phải từ bỏ thái độ xâm lăng của các thế kỷ qua, để có một thái độ hiền chịu hữu lý hơn. Nhưng nhất là trong tương quan nhân bản, liên bản vị và xã hội, luật của sự tôn trọng và bất bạo động, nghĩa là sức mạnh của sự thật chống lại mọi bất công, là luật có thể bảo đảm một tương lai xứng đáng cho con người. Các bạn thân mến, chúng ta đã cử hành việc kính nhớ đặc biệt Đức Maria Rất Thánh bằng cách chúc tụng Thiên Chúa vì trái tim vô nhiễm của mẹ. Xin Đức Trinh Nữ giúp chúng ta học nơi Chúa Giêsu sự khiêm nhường thật, cương quyết mang lấy ách nhẹ nhàng của Người, để sống kinh nghiệm niềm an bình nội tâm, và đến lượt chúng ta có khả năng an ủi các anh chị em khác đang mệt nhọc bước đi trên con đường cuộc sống. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Dominum servit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
diciamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angeli nuntiante, Christi Filii Incarnatum, coniubimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profidilibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et tua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành tòa thánh cho mọi người, Đức Thánh Cha ở lại bên cửa sổ để chào tín hữu bằng các thứ tiếng như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Slovak, Ba Lan, và Ngài cầu chúc mọi người một ngày Chủ nhật an lành.
Grazie, buona domenica, buona settimana a tutti voi.
Trong tiếng Ý, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng Ngài chung vui với giáo hội Rumani, đặc biệt là cộng đoàn Satu Mare, nơi diễn ra lễ phong chân phước cho Đức Cha Janos Chaffa, giám mục sở tại, tử đạo năm 1952. Đức Thánh Cha xin cho chứng tá can đảm của người, nâng đỡ đức tin của những ai tưởng nhớ người với lòng yêu mến, và nâng đỡ đức tin của các thế hệ trẻ. Và cuối cùng, Đức Thánh Cha thông báo cho mọi người biết, trong các ngày tới đây của mùa hè năm nay, Ngài sẽ ra nhà nghỉ mát Castel Gandolfo, và Ngài hẹn gặp các tín hữu tại đây trong các buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật kế tiếp. Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây một vài điểm chính của sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Quốc tế Du lịch năm 2011, sẽ được mừng vào ngày 27 tháng 9 tới đây, với đề tài Du lịch và việc tiếp cận với các nền văn hóa. Sứ điệp khẳng định rằng, du lịch là một sinh hoạt đạp đổ các hàng rào ngăn cách giữa các nền văn hóa, thăng tiến sự khoan nhượng, tôn trọng và hiểu biết nhau. Trong thế giới thường bị chia rẽ của chúng ta, các giá trị này diễn tả nền tảng của một tương lai hòa bình. Du lịch cống hiến cho chúng ta mọi khả thể của nó. Nếu được thực hành với tinh thần cởi mở, nó là một yếu tố giúp tự giáo dục bản thân không thể thay thế được, giúp sống khoan nhượng và gặp gỡ các khác biệt giữa các dân tộc và các nền văn hóa. Du lịch tạo điều kiện thuận lợi cho sự gặp gỡ và đối thoại, vì nó cho phép tiếp xúc với các môi trường, các truyền thống, kiểu sống và cách nhìn thế giới và quan niệm về lịch sử khác nhau. Để có thể đối thoại, điều kiện thứ nhất là biết lắng nghe, muốn được người khác mời gọi và khám phá ra sứ điệp tiềm ẩn sau từng đền đài, dinh thự và biểu lộ văn hóa, với lòng tôn trọng không thành kiến hay không loại trừ và tránh kiểu đọc hiểu hời hợt phiến diện. Sự khác biệt mà một người cho là đe dọa qua sự đối thoại tôn trọng có thể trở thành suối nguồn của việc hiểu biết mầu nhiệm cuộc sống con người một cách sâu xa hơn. Do đó, một trong các mục đích của việc mục vụ du lịch là giáo dục và chuẩn bị các Kitô hữu để cho cuộc gặp gỡ ấy làm giàu cho cá nhân họ, giúp hiểu biết tha nhân và hiểu biết chính mình. Trong nghĩa rộng của văn hóa, bao gồm lịch sử, gia tài nghệ thuật và nhân chủng, cũng như kiểu sống, các tương quan, các tín ngưỡng và các giá trị, có một gia sản văn hóa mênh mông nảy sinh từ đức tin, từ sự gặp gỡ giữa văn hóa và tin mừng, như hoa quả cuộc sống tôn giáo sâu xa của cộng đoàn Kitô. Một vụ du lịch đòi buộc chúng ta phải chú trọng tới kiểu tiếp đón và hướng dẫn các khách du lịch tại các nơi thánh, làm sao để họ hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa hơn. Do đó, phải chú ý tới việc đào tạo tu đức và văn hóa cho các nhân viên hướng dẫn du lịch và đẩy mạnh các phương tiện giúp đạt mục đích này. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên từ sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngài Quốc tế Du lịch, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.